Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em và hoan nghênh tất cả những người mới đến với chương trình Học Kinh Thánh. Chúng ta đang đi trên loạt bài Đấng Khôi Phục Mọi Sự. Và nếu ai có bài thì ở trên trang web nướcchaiđượcđến.org chúng ta sẽ theo dõi những bài được đăng lên để giúp đỡ các anh chị em. Và nếu chúng ta không có thì Esai 61 là một trong đoạn kinh thánh rất là quyền năng, và đây là thời điểm Chúa cho chúng ta nghe được để chúng ta hưởng được những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm, và Ngài muốn cho chúng ta trở lại với lời của Đức Chúa Trời để thấy được ý muốn của Chúa thật là tốt trên cuộc đời của chúng ta. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Esai 61 câu 7: các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ, chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhút nhơ, vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Mục đích của bài học ở trong Gioan đoạn 2 câu 25: ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. Trong bài này có 15 phần và 14 phần Chúa Ngài muốn làm cho chúng ta qua sự chết, sự sống lại, sự bứt phá của Đức Giêsu, và Ngài muốn khôi phục lại. Tại sao khôi phục? Vì nó đã bị đánh mất. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài lấy lại cho chúng ta để chúng ta được hưởng. Và thứ nhất là Chúa khôi phục lại vương quốc của Ngài trong lòng của chúng ta. Vì đây là một trong những điều rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta không để vương quốc của Chúa trong đời sống của chúng ta, thì những cái sau chúng ta không thể nào được hưởng được. Vì cớ Chúa của đời này, hoặc là chính chúng ta là Chúa đang cai trị cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh mất những phần sau. Thứ hai là Chúa Ngài khôi phục lại những tấm lòng tan vỡ. Lâu nay ai khóc lóc buồn thảm, đây là cơ hội để được Chúa chữa lành. Và không những Chúa chữa lành mà Ngài còn cứu chúng ta và dùng chúng ta cứu những người khác. Thứ ba đó là khôi phục sự tự do thật của Chúa. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ mình tự do, nhưng mà có những điều trói buộc trong đời sống của chúng ta, thì đây là thời điểm bứt phá. Nếu chúng ta biết lẽ thật buông tha chúng ta, và lẽ thật đó là Chúa Giêsu, lẽ thật của chúng ta đó là lời của Đức Chúa Trời, lẽ thật của chúng ta chính là Thánh Linh của Chúa, và lẽ thật của chúng ta đó là quyền năng của Ngài hành động trong mỗi đời sống của chúng ta. Và điều thứ năm, thứ tư đó là khôi phục năm lành của Chúa, ngày báo thù cho kẻ thù của chúng ta. Thứ năm là khôi phục lại sự vui mừng. Thứ sáu là khôi phục mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. Thứ bảy, khôi phục lại những nơi đổ nát. Thứ tám, khôi phục sự thịnh vượng. Thứ chín, khôi phục chức vụ thánh. Đó là những đề tài chúng ta đã học qua bài lớn của chúng ta là Đấng Khôi Phục Mọi Sự. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học số 10, đó là khôi phục lại sản nghiệp. Ở trong Esai đoạn 61 câu 7: các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì xấu hổ. Đây là cái câu ghi nhớ của chúng ta được ghi ở phần trên để nhắc cho chúng ta thấy là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn đền bù cho chúng ta, mặc dầu chúng ta làm mất vì cớ tội lỗi của chúng ta. Và chính dân Israel họ đã bội nghịch, vì thuở ban đầu Đức Chúa Trời muốn dẫn họ vào trong Canaan phước hạnh. Ngài muốn cho họ vượt trội hơn các dân, Ngài muốn cho họ được phước khi đi ra đi vào giống như phục truyền 28. Nhưng mà vì cớ họ không còn vâng mạng Chúa nữa, họ chối bỏ Chúa, họ thờ các tà thần, cho nên Chúa đã phó họ cho kẻ thù, và cuộc đời của họ rất là đau thương và nhiều lần đã xảy ra trong dân Israel. Nếu chúng ta đọc sách Sử Ký hoặc là các vua, chúng ta thấy điều này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta, vì dễ lắm cuộc đời của chúng ta cũng giống như dân Israel ngày xưa. Và đây là cơ hội ở trong Chúa Jesus Christ. Cho nên bất cứ lãnh vực nào chúng ta đã bị mất, Chúa Ngài sẽ đền bù lại, và Chúa cho chúng ta được gấp hai thay vì xấu hổ. Chúng ta thấy nhiều khi cuộc đời của chúng ta, nhiều cái nó đến, nó làm cho chúng ta buồn phiền, nó làm cho chúng ta bị hổ thẹn, nó làm cho chúng ta bị thất bại. Và nhiều khi chúng ta đi ra, mặt của chúng ta không dám ngước lên. Và Chúa Ngài đến để Ngài khôi phục lại kể từ giờ phút này. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhút nhơ. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, chúng ta để Ngài hành động trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta tin lời của Ngài, thì Ngài sẽ thay thế hết tất cả mọi sự. Và không những Ngài thay thế mà Ngài làm cho mới lại, Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Vậy nên chúng đó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ làm cho chúng ta đầy đủ sự cần dùng y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển. Vì chúng ta là những công chúa và những hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và nếu như người Sen họ nhận biết họ là những người được chuộc, họ là những người được hưởng giao ước của Chúa do các tổ phụ. Nhưng mà dân Sen đã đánh mất điều này, thì đây cũng là điều để giúp đỡ cho chúng ta và cũng là một lời cảnh báo cho cuộc đời của chúng ta. Rất dễ khi Chúa Ngài làm cho chúng ta đời sống được thịnh vượng, đời sống được phước hạnh, chúng ta ăn no nê, chúng ta vui hưởng điều đó, nhưng mà sau đó chúng ta quên Đấng đã ban những điều đó cho chúng ta. Bắt đầu chúng ta nghĩ cái đó là của mình. Nhiều người từ cái chỗ chẳng ra gì, Chúa Ngài đưa lên, Chúa ban ơn, Chúa ban phước, nhưng mà họ nghĩ bắt đầu họ là người quan trọng. Và chính những điều đó đánh mất đi hay là đóng cánh cửa mà Chúa đã dành cho họ. Và đây Chúa Ngài cho cái sự đền bù của Chúa, sự vui mừng của Chúa không phải chỉ một ngày, hai ngày. Và ở đây nói là và được sự vui mừng đời đời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng đời đời, chứ không phải sáng vui, chiều buồn, tối khóc lóc. Và xin Chúa Ngài đặt cái điều này trong chúng ta. Và người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giê-xu, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì tự nhiên có trái của sự vui mừng. Và khi chúng ta đọc ở trong Galati đoạn 5, chúng ta sẽ thấy được trái của xác thịt và trái của Đức Thánh Linh. Và khi mà Chúa Ngài khôi phục lại dân Sen, khi mà họ bị lưu đày, họ không có bánh để ăn, họ không có củi để chụm, họ không có nước để uống, đời sống của họ rất là mong manh, chết lúc nào không biết, khổ sở. Nhưng mà khi họ kêu cầu danh của Chúa, họ ăn năn với Chúa, Ngài khôi phục lại. Đây là bí quyết. Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta xa cách Chúa, hãy trở lại, hãy thật sự kêu la với Chúa về tình trạng của mình, xin Chúa tha thứ, Ngài khôi phục lại. Và những điều rất là lạ lùng trong Kinh Thánh về sự tha thứ nhân từ của Đức Chúa Trời. Và ở đây khi những người mà được Chúa khôi phục về tài chánh, năm nay là năm Chúa sẽ khôi phục lại tài chánh. Chúa sẽ khôi phục lại những gì mà chúng ta đã bị sâu keo cắn phá, cầu cào làm hư, mất mát, làm tiền ra không được hưởng. Người này hưởng, người kia hưởng, rồi nhiều khi người ta giật nợ mình, rồi nhiều điều xảy đến về tài chánh của chúng ta. Nó vào một đường, nó ra tới bảy đường. Thì bây giờ Chúa Ngài sẽ gìn giữ chúng ta khi chúng ta gìn giữ lời của Đức Chúa Trời. Thường chúng ta thích là tiền bạc, của cải, sự thành công của chúng ta vào nhiều. Người Việt Nam thường chúc là giống như nước sông Đà, nhưng mà ra giống như giọt cà phê đen. Đối với vương quốc của Đức Chúa Trời, nó không có như vậy. Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết sử dụng tiền bạc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, biết cách để sử dụng và làm lợi ra cho nước của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Và ở đây trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 12, Isaac gieo hạt giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần. Trước đây không biết vì lý do gì tôi cứ nói là bội phần trăm, nhưng mà bội phần trăm thì rất là nhỏ. Nhưng mà ở đây bội trăm phần cứ nghĩa là tất cả những cái gì mà ông gieo đó, nó lên 100 lần hơn. Xin Chúa cho con dân của Chúa kinh nghiệm được điều này trong năm này. Những cái gì anh em gieo cho vương quốc của Đức Chúa Trời, xin Chúa Ngài làm cho nó được 100 lần hơn. Và tất cả những điều chúng ta đã học về sự khôi phục, Chúa Ngài sẽ hình thành điều đó trong cuộc đời của chúng ta, con cái của chúng ta, hậu tự của chúng ta, chức vụ của chúng ta, sức khỏe của chúng ta. Và Ngài sẽ làm thành với những điều Chúa Ngài hứa. Ở trong Phục đoạn 1 câu 11, Phục truyền đó, đoạn 1 câu 11, nguyện Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi khiến các ngươi thêm lên gấp ngàn lần. Chúng ta thấy gấp hai lần là đã nhiều rồi. Giống như ông Gióp ấy, khi mà ông trải qua những cái sự thử thách khó khăn, khi Chúa đem ông ra khỏi, Chúa đền cho ông gấp hai, y như điều Chúa nói. Nhưng mà ở đây ấy, Isaac ông được 100 lần hơn. Và ở trong Phục truyền nó là 1.000 lần hơn. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta không có ai giàu có giống như Ngài. Và khi Ngài giàu có, Ngài muốn con cái của Ngài giàu có. Nhưng mà lý do tại sao Chúa chưa cho chúng ta giàu có? Vì chúng ta giàu có để làm gì? Giống như hồi nãy tôi nói đó, hồi nghèo á thì tìm kiếm Chúa online nào cũng tham dự, chương trình cầu nguyện nào cũng có mặt, học kinh thánh là có mặt. Nhưng mà khi bắt đầu thịnh vượng giàu có thì họ ở những cái nơi nổi tiếng, họ ở những cái nơi vui chơi hơn là họ ở cái chỗ tìm kiếm Đức Chúa Trời như thuở ban đầu. Cho nên có những người Chúa chưa cho vì cớ họ sử dụng một cách sai trật, và nó có thể ảnh hưởng đến đời sống đời đời của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trung tín, để Chúa thấy chúng ta là những con người Ngài tin tưởng, để Ngài giao cho chúng ta, và từ chúng ta nhiều người khác sẽ được phước. Và đây Chúa nói là lên gấp ngàn lần và ban phước cho, y như Ngài đã phán cùng các người. Ở trong Mác đoạn 10 câu 29, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đang bây giờ trong đời này 100 lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Chúa không những Ngài ban cho chúng ta về đời này, mà Ngài cũng ban cho chúng ta về đời sau. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta hy sinh cho Chúa, tất cả những gì chúng ta từ bỏ vì Chúa, Ngài luôn luôn để ý và Ngài thưởng lại đời này lẫn đời sau. Có nhiều người có quan niệm là tin Chúa thì phải khổ, phải te tua, phải đói, phải thiếu nợ. Trong Kinh Thánh có ghi các đệ tớ Chúa có những lúc họ cũng rơi trong tình trạng bất bớ, đói kém, trần truồng, gươm đao, nhiều thứ. Nhưng mà có những lúc Chúa cũng cho họ được thịnh vượng. Và xin Chúa cho chúng ta, nếu có được thịnh vượng thì đừng có khoe khoang tự hào về những điều đó. Nếu chúng ta đang ở trong tình trạng khó khăn bắt bớ, đừng nản lòng. Nếu chúng ta yêu mến Ngài, kính sợ Ngài, Chúa luôn luôn đền bù lại tất cả những gì chúng ta thiếu, chúng ta mất, vì Chúa là Đức Chúa Trời, hay là Ngài là Đức Giê-hô-va, là đấng đền bù cho chúng ta. Đừng giành giật. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất là dễ vì cớ chúng ta thiếu thốn, hay là vì cớ cuộc sống mỗi ngày chúng ta giành giật tại nơi chỗ làm. Nhiều người không nói ra, nhưng mà trong lòng cũng có ý không vui khi người khác hơn mình. Có nhiều người chỉ cần hơn một người khách, hay là hơn 5 đô, 10 đô, ngày đến cuối ngày nhận tiền, thì tự nhiên lòng của chúng ta cảm thấy không thích vì chúng ta thua tiền cái người đó. Nhiều khi chúng ta nói, đáng lý mình phải là cái người được phước, chứ không phải là cái người đó. Nhưng nếu người nào vui về những người khác hơn mình, rồi sẽ đến kỳ Chúa thấy cái thái độ của chúng ta, Chúa cho chúng ta và những người khác được vui với chúng ta vì chúng ta được thành công. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi cái thái độ của chúng ta, và tất cả tài sản, tất cả những cái sự phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy ngước mắt lên trên núi, tìm sự tiếp trợ đến từ Ngài, quyền lợi của chúng ta đến từ Ngài, không phải đến từ thế gian này. Và khi mà chúng ta đã đến thời điểm để ra đi đó, không một đồng xu nào có thể đem lưu được, không có một viên kim cương nào không một chiếc xe mắc tiền nào, không có một quần áo đẹp nào hay bất cứ điều gì có thể đem đi được. Cho nên chúng ta là những con người được Chúa ban cho những điều nơi thế gian này để được sử dụng cho vương quốc của Ngài, cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta sẽ được Chúa thưởng và Ngài đẹp lòng vì có những đứa con như vậy. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời, tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Nếu trong những ngày qua chúng ta bị mất danh dự, chúng ta bị mất sản nghiệp, giờ phút này điều gì đó xin Chúa chỉ ra và chúng ta đóng cánh cửa đó lại, và Chúa Ngài sẽ khôi phục lại cho chúng ta y theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và những gì mà Chúa phán ngày hôm nay, Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, trong danh của Đức Chúa Giêsu, chúng con đang bước vào trong thời điểm Chúa Ngài khôi phục lại mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng con. Giờ phút này chúng con đang học Chúa khôi phục lại danh dự. Nhiều khi chúng con đã bị xấu hổ, nhiều lý do khác nhau, có thể chúng con tự gây ra hoặc do người khác gây ra. Con xin Chúa Ngài tha tội cho chúng con dù nó đến với bất cứ hình thức nào. Tất cả những sự rủa sả đến từ tổ phụ hay là những gốc rễ do tổ phụ chúng con để lại, tài sản của họ để lại với sự rủa sả, với sự sỉ nhục, ngay giờ phút này chúng con cắt đứt hết. Chúng con không liên quan đến nó nữa và chúng con không thừa hưởng chúng nó. Và xin Chúa Ngài mặc lấy cho chúng con sự phước hạnh của Ngài để những sự xấu hổ, nhút nhơ được lấy ra khỏi đời sống của chúng con, lấy ra khỏi tâm trí, cảm xúc, ý muốn chúng con. Vì nhiều khi chúng con chỉ nghĩ đến nó là chúng con cảm thấy xấu hổ, chúng con cảm thấy bị giới hạn. Tất cả những cảm xúc đó được Chúa chữa lành trong giờ phút này. Và Ngài ban cho chúng con tâm trí của Đấng Christ để chúng con bắt đầu nghĩ những sự cao trọng của Đức Chúa Trời chúng con, nghĩ những điều thuộc về thiên đàng, nghĩ những điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả giá cho chúng con trên thập tự giá của Ngài. Chúa đã bị trần truồng, Chúa đã bị sỉ nhục, Chúa bị người ta mắng nhiếc, khinh rẻ như một con người thất bại để thay thế hết cho sự rủa sả của chúng con. Và những điều Chúa hứa ngày hôm nay, Chúa nói trong Luca rằng những lời các ngươi nghe ngày hôm nay được ứng nghiệm. Tất cả những gì Chúa đã làm và Chúa nói, mọi sự đã được trọn. Cho nên chúng con nhận lấy sự trọn vẹn của Ngài. Và tất cả những gì mà ma quỷ nói dối về cuộc đời của chúng con, làm xấu hổ chúng con, bị đánh bại bởi quyền năng của thập tự giá. Và trong danh của Đức Chúa Giêsu, con xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Vì nhiều khi chúng con cũng sỉ nhục người khác qua lời nói, qua thái độ, hay là qua những việc mà chúng con làm, có khi người ta biết được, có khi không ai biết được. Cho nên có sự báo trả cho chúng con vì cớ chúng con không vâng theo lời của Ngài, hoặc chúng con có những hình tượng riêng trong cuộc đời của mình, hoặc có những mưu trước, tính toán riêng tư theo cách của con người. Bây giờ tất cả những điều đó bị đạp đổ và chúng con được tự do ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và những gì mà ma quỷ cướp, giết và hủy diệt về tài chánh của chúng con, sản nghiệp của chúng con bị mất vì cớ sự sợ hãi của chúng con hay là vì cớ lòng tham lam của người khác, bây giờ con tha thứ cho những người đó đã ăn cắp tiền của chúng con, đã nói dối chúng con, lừa gạt chúng con, ăn cắp nhà cửa của chúng con, giành giật của chúng con. Xin Chúa Ngài tha tội cho họ, và con cũng tha thứ cho người đó. Nếu được, chúng ta nói tên của người đó ra. Và trong danh của Đức Chúa Giêsu, bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài, Ngài sẽ lấy lại sản nghiệp cho chúng con. Và khi Chúa Ngài lấy lại sản nghiệp, cho chúng con biết sử dụng theo ý muốn của Ngài. Và xin Chúa tha thứ vì cớ nhiều khi chúng con không biết cách sử dụng tiền bạc của Chúa một cách đúng đắn. Cho nên chúng con phung phí và chúng con sử dụng nó theo ý riêng nhiều hơn ý Chúa. Xin Chúa tha thứ kể từ giờ phút này. Ngài ban sự khôn ngoan bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để cho chúng con làm lợi ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chúng con là người quản gia tốt của Chúa, để khi Chúa tính sổ, chúng con không bị thâm lạm hay là sai trật mà phạm tội với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc phước cho cuộc đời của mình, cho tài chánh của mình. Xin Chúa cho chúng con trung tín trong việc 1/10 với Chúa, trung tín trong các của dân. Vì tất cả vàng, bạc đến từ Chúa. Ngài ban cho chúng con, bây giờ chúng con quản lý và Ngài muốn như thế nào, xin giúp cho chúng con dâng lại cho vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng tấm lòng này cho Chúa. Con giao nộp cuộc đời con trở lại cho Chúa. Và con biết ơn Ngài vì kể từ giờ phút này, tài chánh của chúng con, danh dự của chúng con được Chúa khôi phục. Chúng con biết ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ tôi sẽ ngưng lại chút xíu và tôi xin phép được hỏi các anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi điều kế tiếp Chúa khôi phục là gì. Đó là khôi phục lại giao ước của Chúa cho chúng ta. Ở trong Ê-sai 61 câu 8, vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Ở đây chúng ta sẽ thấy được bản tánh của Đức Chúa Trời. Những cái Ngài ưa thích và những cái Ngài không ưa thích. Và con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta được cứu thì Ngài cho chúng ta được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Và trong Galati nói Ngài cho chúng ta những trái của Đức Thánh Linh. Cho nên nếu ai chúng ta thấy cái bản tánh của mình còn có những cái điều ghen ghét, trộm cướp, bất nghĩa, xin Chúa lấy nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Hay là những cái bản tánh của xác thịt, xin Chúa Ngài lấy nó ra khỏi chúng ta. Và chúng ta phải đồng ý với Ngài. Và xin Chúa đặt bản tánh của Ngài càng ngày càng mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Và làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết được giao ước đời đời của Ngài không bao giờ thay đổi. Chúa Ngài đã lập giao ước với Abraham, Isaac và Jacob. Và bây giờ chúng ta lại có một cái giao ước lớn hơn. Đó là chính Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã lấy thân mình để chịu sự hình phạt, chịu tất cả những sự thất bại, tội lỗi. Và chính huyết của Ngài lập giao ước với chúng ta để chúng ta hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 9 câu 15, nhân đó Ngài là đấng trung bảo. Trung bảo có nghĩa là Ngài là đấng ở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Chúa Ngài muốn mỗi một chúng ta kinh nghiệm được giao ước mới này, để những gì chúng ta thất bại với giao ước cũ thì bây giờ giao ước mới của Chúa Ngài khôi phục lại, Ngài lấy lại cho chúng ta, Ngài làm giùm cho chúng ta, để qua những điều Chúa làm chúng ta được hưởng. Trong thời kỳ của dân Israel, chúng ta thấy Ê-sai đoạn 28 câu 15, khi dân Israel họ phạm tội, họ xa cách Đức Chúa Trời, họ nói thế này: chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Dân Israel, một là họ kết ước với Chúa, giao ước của Abraham, Isaac và Jacob. Bây giờ họ bỏ. Họ kết ước với ma quỷ. Họ kết ước với sự chết. Và khi nghe điều này cũng dễ lắm mà chúng ta có thể liên hệ được. Là chúng ta là những người chưa biết Chúa trước đây thì chúng ta thường hay có những cái kết ước với sự chết. Nhiều khi chúng ta khấn hứa, chúng ta có những cái điều liên quan đến sự chết. Nhiều người thì vì cớ trước đây họ sợ, cho nên họ phải cúng cô hồn, họ phải nhờ các thế lực tối tăm để giúp đỡ cuộc đời của họ. Và nhất là những người càng làm lớn bao nhiêu thì họ lại càng sợ người khác hại mình, cho nên họ phải nhờ những cái thế lực của sự tối tăm và bảo vệ họ, giúp đỡ họ. Và dân Israel là một dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà khi họ chối bỏ Chúa, họ cũng làm y giống như những người ngoại họ làm. Đây là một điều để Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta rất là dễ. Con cái Chúa mất lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Họ chỉ muốn phước, 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 phước. Nhưng mà khi Chúa không ban phước cho họ, họ bắt đầu họ nhờ những điều khác để họ được phước. Và nhiều người vì cớ bệnh, bệnh hoài, chưa có thấy được chữa lành. Cho nên nếu ai đó nói cho họ một điều gì và họ cảm thấy ô, chỉ muốn được chữa lành, cho nên họ cũng có thể sẵn sàng để đi đến đó. Xin Chúa ngài giúp cho chúng ta vì những gì chúng ta không nhờ cậy nơi Chúa và không xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa, vì ngài là đấng sống. Và có những cái lý do mà khi chúng ta hỏi Chúa, ngài sẽ chỉ cho chúng ta để chúng ta biết cách mà trở lại với ngài. Thì ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Mà một tin vui cho chúng ta ở trong Colossae đoạn 2 câu 14-15, ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Không phải ngài chỉ khôi phục để cứu chúng ta không, mà ngài khôi phục để cứu chúng ta và trả chúng ta lại với cái mục đích ban đầu Đức Chúa Trời ngài tạo dựng chúng ta. Ngài tạo dựng Adam, Eva để quản trị hết muôn loài vạn vật Chúa tạo dựng nên. Nhưng mà Adam, Eva đã đánh mất, cho nên Đức Chúa Giêsu ngài lấy lại. Và khi mà chúng ta phạm tội thì chúng ta có những cái giao ước với ma quỷ, giao ước với sự chết. Có nhiều người nói chán quá, chết đi cho rồi. Nhiều người nói thôi sống làm gì, khổ quá, cho nên ước gì hả, Chúa cất mình đi, chết sướng hơn sống. Còn có nhiều người rủa con cái, mày chết đi cho rồi, mày là cái nỗi khổ của tao, mày là điều ám ảnh trong cuộc đời của tao, từ khi mày sinh ra là tao đã khổ tại mày, cho nên tao khổ, cho nên mày chết đi cho khuất mắt. Chính những điều đó chúng ta đã giao con cái của chúng ta cho sự chết. Và có nhiều người giận lên thì chửi con mình là đồ bị quỷ ám, đồ điên khùng, đồ chẳng ra gì. Chính chúng ta đã giao nộp con cái của mình cho ma quỷ hành động. Và nhiều người cứ mở miệng ra là nói những điều đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta kể từ giờ phút này, để chúng ta biết là chúng ta kết ước không phải là cần ký giấy tờ đâu, mà miệng của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa cho chúng ta học những bài học để chúng ta gìn giữ môi miệng của mình. Nhiều người nói khó quá, cái gì cũng đừng nói tiêu cực, thì sự thật thì phải nói vậy. Giờ nó khùng thì phải kêu nó khùng, nó điên thì phải kêu nó điên chứ, giờ biểu nói cái gì. Nhưng mà ai học biết lẽ thật của Chúa, ai có thánh linh của Đức Chúa Trời, họ không dám phát biểu những câu đó, vì Chúa sẽ dựa trên lời nói của chúng ta để đem sự sống hay là sự chết. Sống chết là quyền của lưỡi. Nhiều khi nó bữa nào lên cũng nghe mấy cái câu đó mệt lắm. Anh chị em ơi, nếu chúng ta biết được, một là chúng ta kết ước với sự sống qua lời của Đức Chúa Trời. Có nhiều người sẽ hỏi, bây giờ con tôi như vậy, hoàn cảnh nó vậy, bây giờ tôi nói làm sao? Hãy nói theo lời của Đức Chúa Trời. Hãy nói con cảm ơn Chúa vì ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng con. Bây giờ con không biết cái điều gì mà ma quỷ nó nghịch lại với con, cho nên nó tấn công vào con cái của con, nó sử dụng con cái của con, chồng của con, chửi con, đánh con, hại con. Bây giờ Ngài đã xóa cái tờ khế này rồi. Bây giờ bất cứ điều gì, xin Chúa chỉ ra cho con để con từ bỏ, con ăn năn với Chúa, con trở lại với Chúa và con lấy lại cái uy quyền mà chính Chúa đã khôi phục ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và đây Chúa nói là những cái điều khoản nữa, không những là cái tờ khế là nó dài vậy nè. Trong cái tờ khế đó, nó có nhiều cái điều khoản. Thế bây giờ bởi quyền năng của thập tự giá của Chúa, Ngài phá hủy cái tờ khế đó, Ngài phá hủy các cái điều khoản nó nghịch lại với chúng ta. Nhiều khi chúng ta đang ngồi có tự nhiên chóng mặt, nhiều khi chúng ta đang ngồi tự nhiên thấy sợ hãi, nhiều khi chúng ta đang ngồi chúng ta cảm thấy lo lắng những cái điều nó chưa có xảy ra. Đó là những điều ma quỷ muốn hại đời sống của chúng ta. Hãy dùng câu kinh thánh này để bứt phá quyền lực của ma quỷ, vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cách đây 2000 năm rồi. Cho nên cơ nghiệp của Ngài, Ngài ban cho chúng ta, Ngài chuộc chúng ta, Ngài khôi phục chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy bước đi trong sự khôi phục đó. Nhiều người nói, ô sướng quá, cảm ơn Chúa, bây giờ Chúa khôi phục rồi, rồi. Cho nên Chúa làm gì đó Chúa làm. Rồi đến hồi Chúa đến thì Chúa đến, đến hồi Chúa cất con đi thì Chúa cất con đi, Chúa muốn ban thì Chúa ban, Chúa không ban thì thôi, đó là quyền của Chúa. Nhưng mà Ngài lại ban cho chúng ta quyền để qua môi miệng của chúng ta, đạo ở trong miệng của chúng ta, đạo ở trong lòng của chúng ta, thắng hay thua ở trên miệng của chúng ta, nối kết với thiên đàng hay là nối kết với ma quỷ là do lưỡi của chúng ta, miệng của chúng ta, lòng của chúng ta. Nó không còn nằm ở Chúa, vì Chúa đã giải quyết hết rồi. Nhưng mà chúng ta muốn trở lại với điều đó. Và nếu chúng ta đã từng trở lại, xin Chúa tha tội cho chúng ta. Và nhất là những người có liên quan đến phù thủy trước đây, liên quan đến bói khoa. Nhiều khi chúng ta coi tử vi, coi chữ ký, coi kỹ tay, nhiều cái khi chúng ta chỉ cần đưa tay ra là chúng ta đã kết ước với nó. Có một người kia, cô bị đau cái tay. Và khi mà Chúa Thánh Linh Ngài bày tỏ, chúng tôi cầu nguyện, tôi thấy nó có một cái xiềng nó nằm ở trên cái tay đó. Rồi tôi mới hỏi cô có bao giờ đi coi bói hay là coi thầy gì không? Cô nói có. Hồi xưa cô thích cái đó lắm. Cho nên cái tay nó cứ đau. Và khi cô cầu nguyện và dựa trên lời của Chúa, Chúa Ngài bứt phá cái quyền lực đó, cô được chữa lành hoàn toàn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để giúp cho chúng ta nhớ những cái giao ước nào thì chúng ta nhân danh Chúa Giêsu bẻ gãy. Có nhiều người nói là tôi không đồng ý với cô. Cái chuyện người ta tin Chúa là người ta được giải cứu hết rồi. Bây giờ cô đến cô khơi lại ba cái chuyện đó là sao? Có những cái nó còn giữ trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người cho đến bây giờ vẫn còn tin những lời phù thủy nói với chúng ta trước khi chúng ta chưa tin Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, giải cứu chúng ta, khôi phục chúng ta. Và đây Chúa nói Ngài trút bỏ các quyền cai trị. Vì cớ nếu chúng ta không trở lại với Chúa, không xưng cái điều đó ra, vì cái nào chúng ta xưng, cái đó chúng ta được giải quyết. Cái nào chúng ta chưa xưng ra, cái đó vẫn còn đó. Cho nên chúng ta nhờ Chúa để giải quyết những điều này. Và Ngài, những cái quyền lực của ma quỷ, những sự cai trị ma quỷ, nó không có quyền đến con cái của Đức Chúa Trời. Và nếu người nào đã từng được giải cứu rồi mà chúng ta trở lại vì cứ môi miệng hay là sự thiếu hiểu biết của chúng ta hay là sự yếu đuối của chúng ta, giờ phút này chúng ta trở lại, Chúa khôi phục lại hết. Và Chúa dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Có nghĩa là ma quỷ đã hoàn toàn thất bại, không còn lén lút để hại con dân của Chúa được. Cho nên chúng ta hãy nắm lấy uy quyền của Chúa và công bố sự đắc thắng của Ngài. Và nếu chúng ta phạm tội, hãy xưng tội mình thì Chúa là thành tín, tha thứ và giúp đỡ chúng ta. Xin Chúa Ngài cho chúng ta được khôi phục giao ước mới trong huyết của Đức Chúa Giêsu, để chúng ta công bố cái giao ước đó bắt đầu được hoạt động kể từ giờ phút này. Và nó hoạt động để làm gì? Để tha thứ tội lỗi, giải cứu chúng ta, khôi phục chúng ta, ban phước cho chúng ta, làm cho chúng ta được nối kết lại với Đức Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài vì ý muốn của Ngài là muốn khôi phục giao ước của Ngài cho chúng con, giống như Ngài đã làm cho dân Israel. Và bây giờ chúng con có một giao ước mới, lớn hơn, mạnh hơn, bứt phá hơn. Đó là giao ước trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa Ngài đã xóa tờ khế, lập nghịch cùng chúng con, các điều khoản trái với chúng con nữa. Cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Bất cứ điều gì con đã kết ước với sự chết, kết ước với âm phủ, kể từ giờ phút này bị phá hủy hoàn toàn. Nếu đã liên quan đến phù phép hay là thù oán hay là những cái điều với khấn hứa với những người chết hay bất cứ điều gì mà chúng con đã vô tình hay thiếu hiểu biết đã liên quan đến nó, thì xin Chúa nhắc cho chúng con và chúng con loại trừ nó, phá hủy nó bằng quyền năng của thập tự giá, và chúng con được giải thoát để sự khôi phục của Ngài hoàn toàn hành động trong chúng con kể từ giờ phút này. Con công bố trong danh của Đức Chúa Giêsu, giao ước mới có hiệu lực trên đời sống của con, gia đình của con, anh chị em, vợ chồng, con cái hay tất cả những người thân quen của chúng con, thân thương của chúng con, hay là những người chúng con đang giúp đỡ họ về thuộc linh, được khôi phục trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ điều 12 đó là khôi phục một dòng dõi được Chúa ban phước. Chúng ta thấy từ bước 1 cho đến bước 12, Chúa Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta được hưởng trọn những gì của thiên đàng. Trong Ê-sai đoạn 61 câu 9, dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân, phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ở đây không nói là sẽ ban phước mà là đã ban phước. Từ ban đầu Chúa hứa với Abraham, dòng dõi ngươi sẽ được phước. Mà Chúa nói hễ chúng ta chúc phước cho dòng dõi của Abraham, cho Israel, chúng ta cũng được hưởng phước nữa. Và Chúa Ngài muốn cho dân Israel được nổi tiếng. Thật sự dân Israel, Chúa ban cho họ một sự khôn ngoan rất là đặc biệt. Nhưng mà sau đó họ đã không dùng cái sự khôn ngoan để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng tôi có gặp nhiều người Do Thái ở tại nước Mỹ, và họ, ông nói là ông không còn có cái sự trông mong giống như những gì Kinh Thánh nói về dân Israel. Và giống như tôi có nói, tôi có gặp một người đó là Do Thái ở trên phi cơ, và sau đó khi nói chuyện với anh thì anh rất là giận dữ và rất là cay đắng, và anh nói tôi ghét những người Cơ Đốc nhân. Hỏi tại sao? Ông nói những người Cơ Đốc nhân miệng thì nói là Cơ Đốc nhân mới làm chứng cho tôi về Chúa Giêsu, xong rồi quay qua nói xấu người khác ngay trước mặt tôi luôn. Cho nên tôi không thích những người đó. Và sau khi nói chuyện thì tôi nói là tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta là những người đại diện cho Chúa, và Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện để dân sinh họ trở lại đầu phục Ngài. Mà trong Roma có nói rất rõ, trong những ngày cuối cùng này Chúa sẽ khôi phục lại dân Israel như lời Ngài đã hứa. Và đây Chúa Ngài muốn cho Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Chúa làm nổi danh ông, không phải ông tự làm nổi danh. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta yêu mến kính sợ Chúa, tự nhiên Chúa ban phước, Chúa cho con cái chúng ta được nổi tiếng, học giỏi, và có nhiều điều Chúa ban cho chúng ta giống như Ngài hứa với Abraham. Ở trong Phục Truyền đoạn 26 câu 19, để Ngài ban cho ngươi sự khen ngợi, danh tiếng và tôn trọng trỗi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và ngươi trở nên một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi y như Ngài đã phán vậy. Sophoni đoạn 3 câu 19. Này, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu. Ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. Và một điều mà Chúa Ngài muốn làm cho con cái của chúng ta trong cái thời điểm cuối cùng này, nó còn hơn như vậy nữa. Ở trong UN đoạn 2 câu 28 hoặc là trong công vụ đoạn 2 câu 17 thì điều lời tiên tri của UN đã được thực hiện. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Trước đây, dân Israel họ được có sự khôn ngoan nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời hay là thần khôn ngoan ban cho họ. Và một số người ở trong đó được Chúa dấy lên để làm những công việc lạ lùng của Chúa. Những cái phước hạnh, những cái sự khôn ngoan rất là đặc biệt. Bây giờ Chúa trong cái thời kỳ tân ước của chúng ta hay là thời kỳ cuối cùng của chúng ta đó, Chúa đổ xuống trên hết tất cả mọi loài xác thịt. Một cái điều khôn ngoan nhất đó là nhận biết Ngài. Một điều khôn ngoan nhất đó là kính sợ Ngài, tìm kiếm Ngài, đi trong đường lối của Ngài. Và Chúa Ngài đã muốn dấy con cái của chúng ta lên. Nhưng mà bao nhiêu người để dành thời giờ cầu nguyện để lời kinh thánh này được ứng nghiệm? Nhiều khi mình cứ nghe lặp đi lặp lại hoài có nó quen. Nhưng mà ở đây Chúa hứa và Chúa Ngài muốn cho chúng ta cầu nguyện để lời hứa đã được thực hiện. Lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh đã chuẩn bị sẵn hết cho chúng ta. Cái nào chúng ta đăng ký vào, cái đó thuộc về chúng ta. Nhưng mà nhiều người đâu có muốn đăng ký vào. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, ôi Chúa ơi, cho con nó học giỏi, cho nó khôn ngoan, cho nó vào cái trường thiệt là tốt, cho nó làm có tiền, có nhà, xe cộ, có công ăn việc làm, rồi nó đi nhóm, nó đọc kinh thánh, là chúng ta thấy là hay lắm rồi đó, tốt lắm rồi đó. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho những con cái của chúng ta được ơn của Chúa để rao giảng, được ơn của Chúa để có những cái sự bày tỏ, những cái lời tiên tri của Chúa được dần ban cho những người trai trẻ, và có những cái điềm lạ, có những cái dấu kỳ, quyền năng, phép lạ của Chúa xảy ra, và Chúa đổ hết trên con trai, con gái, trai trẻ, già cả trong thời điểm này. Người nào tìm kiếm Chúa, người nào để dành thời giờ để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn muốn đổ xuống trên người đó, gia đình người đó, con cái người đó, hội thánh của người đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khao khát sự đổ đầy của Thánh Linh Ngài. Vì trong Thánh Linh Ngài chúng ta có tất cả những điều này. Những ân tứ của Chúa, những bông trái của Chúa được phát lộ ra, tự phát lộ ra. Tự nhiên Chúa dấy con của chúng ta lên, được ơn của Ngài. Nó được sự bày tỏ về sự mầu nhiệm của Chúa, về thiên đàng, về nhiều điều. Và trong những ngày cuối cùng này Chúa làm rất là nhiều. Cho nên xin Chúa Ngài khôi phục dòng dõi chúng ta là dòng dõi được phước. Dòng dõi đi trong đường lối kính sợ Ngài. Một dòng dõi yêu mến Ngài hết lòng. Và khi Chúa đến, con cái của chúng ta không bị bỏ lại. Và khi Chúa đến, Ngài cất chúng ta đi, con cái của chúng ta đi. Vì cớ chúng ta đã chuẩn bị cho nó, chuẩn bị tâm lòng của nó, chuẩn bị một dân sẵn lòng cho Chúa. Thánh Linh đổ xuống, chúng nó bắt kịp. Chúa Ngài tiếng kèn chót Chúa thổi, chúng nó bắt kịp. Nên xin Chúa Ngài tỉnh thức anh chị em của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay, người ta đang cố đưa vào trường những điều chống nghịch lại với linh hồn của chúng nó. Phạm tội tà dâm, thay đổi giới tính, nhiều điều khác. Và trách nhiệm chúng ta không đổ lỗi cho, ồ tại Mỹ nó là như vậy. Dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa thiếu quyền năng. Cho nên nó không còn có thể để vượt qua những cái công việc của Satan. Linh Jezebel vận hành, linh Leviathan là con rắn lẹ làng, bẻ không lẽ thật vận hành, linh của Antichrist vận hành. Thay vì Christ thật, bây giờ Christ giả hết, giảng những điều sai trật về ý muốn của Đức Chúa Trời, sai trật về Kinh Thánh, mà con dân của Chúa cứ nghe. Tại sao? Tại vì mình không có lẽ thật thì mình phải nghe cái lẽ giả hoặc là cái lẽ gần như thật. Cho nên đây là thời điểm chúng ta cần Thánh Linh của Chúa, Ngài soi sáng và Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài muốn ban phước cho con và dòng dõi của con theo như ý định ban đầu của Ngài. Con xin Chúa Ngài giúp cho chúng con là những con người để cầu thay cho dân tộc của mình, cầu thay cho dòng dõi của mình. Vì con tin đây là ngày cuối cùng, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Ngài sẽ làm công việc lớn lao của Ngài để chinh phục thế giới này cho Chúa Giê-xu. Chúa ơi, gia đình chúng con được nằm ở trong đó. Xin Chúa Ngài ban phước, Ngài giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và điều thứ 13 đó là Chúa khôi phục sự vinh hiển của Chúa cho dân sự Ngài. Trong Ê-sai 61 câu 10: Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta, vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Chúa Ngài thích trang điểm cho chúng ta. Ngài thích mặc những cái điều đẹp đẽ trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi con người phạm tội, chúng ta đánh mất những điều này. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài đến, và đây là lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Chúa Ngài khôi phục cho chúng ta. Và chúng ta thấy câu 10 đó rất là quen. Và bà Marie, bà cũng nói là linh hồn bà mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa của bà. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được vui mừng thật trong sự cứu rỗi của Chúa dành cho chúng ta. Nội chỉ cần Chúa cứu chúng ta khỏi địa ngục thì chúng ta cũng đủ để cúi cả đầu cả lòng của chúng ta xuống mà nói: Chúa ơi, con tạ ơn Ngài, con cảm ơn Ngài, con vui mừng ở trong Ngài. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta được cứu rồi nhưng mà chúng ta lại thiếu cái lòng vui mừng cảm tạ về sự cứu rỗi của Chúa, vì ân điển của Ngài ban cho chúng ta. Mà điều gì Chúa không làm vui lòng chúng ta giận lên, có mặt của chúng ta hầm hầm với Chúa vậy. Gặp ai chúng ta cũng sực hết, vì có Chúa không làm cái điều đó cho mình. Nhưng mà nếu một người bị án tử hình, chỉ cần mà nói là hôm nay anh được tha, không bị tử hình, tôi bảo đảm người đó giống như là nằm sắp xuống vui mừng run rẩy để nói rằng: Cảm ơn vì đã cho tôi một lần cơ hội để sống. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những con người biết ơn, là những con người mà Chúa đang diện tất cả những cái của thiên đàng qua đời, cho đời sống của chúng ta qua sự công bình của Đức Chúa Giê-xu. Đáng lý áo tàn chế bây giờ thành áo vui mừng, mà áo chúng ta đội sự buồn rầu tro bụi, bây giờ Chúa đội mã của sự cứu rỗi. Cho nên trong Ê-phê-sô có nói rất là rõ, những cái mà Chúa mặc lấy cho chúng ta là những cái đắc thắng. Cho nên mỗi ngày hãy nhắc mình, hãy đội cho mình mã của sự cứu rỗi: áo giáp công bình, nịch lưng bằng lẽ thật, cầm thuẫn của đức tin, cầm gươm của Đức Thánh Linh, mang giày của Tin Lành bình an, để chính những điều đó bảo vệ cho chúng ta và chúng ta được ở trong sự vinh hiển của Ngài. Vì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã khôi phục lại những gì chúng ta đã mất, bây giờ Ngài ban nó vào trong tay của chúng ta, và Ngài đã bày tỏ cái đó trong lời của Ngài. Và chúng ta đã được học, được lặp đi lặp lại, bao nhiêu người nhớ để mặc cái này vào trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Đi đánh trận mà không có, cho nên chúng ta bị kẻ thù nó đánh coi như là lỗ đầu chảy máu te tua, chạy về: Chúa ơi, ngày hôm nay con thất bại, Chúa ơi tại sao con bị hạ hiếp, Chúa ơi tại sao kẻ thù đã hành hạ con. Vì cớ chúng ta thiếu rằng Chúa Ngài khôi phục và Ngài muốn chúng ta giữ cái điều đó trên thân thể của mình để tiếp tục ở trong sự vinh hiển của Ngài. Nhiều khi chúng ta đi đại hội, chúng ta được nhận lấy sự đổ đầy của Chúa, chúng ta được vui mừng, chúng ta được hớn hở, chúng ta được giải cứu, chúng ta được có những cái điều mà Chúa ban cho. Về nhà một thời gian, tất cả bắt đầu cởi mũ cứu rỗi để đó, áo công bình bỏ ra, tất cả những cái vũ khí của Chúa cởi ra hết, treo để dành làm kỷ niệm, để năm tới đi đại hội mặc tiếp. Còn trở lại một đời sống phàn nàn, oán trách, thất bại, chán nản. Nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta được tiếp tục ở trong sự trang sức của Chúa, ở trong sự vinh hiển của Ngài, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Khải đoạn 19 câu 7, chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Chúng ta thấy Chúa Ngài giải thích không? Khi chúng ta ở đây, Chúa mặc cho chúng ta áo của sự công bình. Chúa mặc cho chúng ta áo của sự cứu rỗi qua huyết của Đức Giêsu. Chúa cho chúng ta những cái vũ khí, những nịch lưng hay là thuẫn hay tất cả những cái đó để chúng ta trang bị. Và khi chúng ta bước vào trong nước của Đức Chúa Trời, thì Chúa Ngài cho chúng ta mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải gai mịn. Và đây nó là vải gai mịn, là công việc của các thánh đồ. Ở đây không có phải là nhờ chúng ta làm công việc cho nên chúng ta được xưng công bình hay là chúng ta được cứu. Nhưng mà Chúa, chúng ta được cứu để chúng ta làm những điều công bình, những điều mà Đức Chúa Trời ưa muốn, thì giống như là đồ trang sức ở trên đời sống của chúng ta. Và những cái điều đó chúng ta làm vì Chúa, chúng ta làm vì lòng yêu thương thật, kính sợ Chúa, nó đem những cái đó vào trong nước của Đức Chúa Trời. Tất cả lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, những cái gì Chúa giao cho chúng ta trên đất này, nó ảnh hưởng trong cõi đời đời. Thi Thiên 39 câu 11: khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm cho hao mòn sự đẹp đẽ họ, khác nào như con sùng. Thật mọi người chỉ là hư không. Câu này nếu chúng ta ngồi để ý, chúng ta thấy trước khi chúng ta gặp Chúa hay là trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta tối tăm lắm, chúng ta nhìn thấy không có đẹp đẽ. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, Chúa mặc cho chúng ta sự vinh hiển của Ngài. Nhiều người từ từ đẹp ra, trẻ ra, được ơn ra, được phước ra. Đó là những điều Chúa đã mặc lại cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết ơn Ngài. Điều số 14 là khôi phục sự công bình, ngợi khen. Tất cả những cái điều Chúa cho chúng ta, đây là điều Ngài mong muốn. Trong câu 11: vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hạt giống nứt lên thế nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự ngợi khen nứt ra trước mặt mọi dân tộc thì ấy. Trong Hebrew đoạn 13 câu 15: vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng Ngài ra. Trong Philip đoạn 2 câu 11: vả mọi lưỡi thể đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 55 lại có tiếng từ ngôi đến rằng: hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn đều hãy ngợi khen Ngài. Thường chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện nhiều, xin nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi. Đến với Chúa, hãy vui mừng, hãy ngợi khen, vì Chúa đang muốn khôi phục điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà tôi ứng dụng điều này, tôi thấy thật là phước hạnh. Tôi chỉ muốn đến thương yêu Ngài, đến để tìm kiếm mặt Ngài, đến để biết ơn Ngài, đến để ngợi khen, tung hô Ngài, đến để chiêm ngưỡng Ngài. Tôi thấy cái đời sống cầu nguyện của tôi nó đổi khác. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta và môi miệng chúng ta tập ngợi khen, cảm tạ Chúa hơn là đoán xét, phàn nàn và nói những lời không ích lợi. Chúng ta cầu nguyện: lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để sự vinh hiển của Ngài ở trên chúng con, và sự công bình, sự ngợi khen Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng con. Miệng chúng con sẽ tôn cao Ngài, và bắt đầu những hạt giống chúng con gieo ra, nó sẽ nức mầm, vì Chúa Giê-xu đáng được ngợi khen. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con Chúa Giê-xu rồi, cho nên chúng con không ngợi khen thì đá nó sẽ ngợi khen Chúa, nó sẽ tôn cao Ngài. Và Chúa ơi, nếu chúng con không tập ngợi khen Chúa trên đất này, thì lên thiên đàng chúng con chịu không nổi. Vì 24 trưởng lão và tất cả muôn vàng thiên binh thiên sứ của Chúa, tất cả các thánh đồ của Chúa từ lớn đến nhỏ đều ngợi khen Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết tập để gìn giữ môi miệng của chúng con và sử dụng đúng để kể từ giờ phút này chúng con được khôi phục. Sự ngợi khen Chúa, sự công bình của Chúa được khôi phục, để những cái gì không công bình trong chúng con phải lui ra khỏi. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và điều cuối cùng, đó là đấng khôi phục sẽ trở lại. Chúa sẽ làm mới lại muôn vật. Khải Huyền đoạn 21 câu 5. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Hồi nãy giờ chúng ta nghe sự khôi phục, hay là suốt những bài qua chúng ta nghe sự khôi phục. Bây giờ Chúa làm mới lại hết. Chúa làm, Chúa dựng nên trời mới, đất mới. Đoạn lại rằng: Hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Và khi mà Chúa Ngài trở lại, Ngài làm mới lại muôn vật đó, những kẻ được thưởng và những kẻ bị đoán phạt. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 7: Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Bị đoán phạt trong câu 8: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm những kẻ nói dối, phần của chúng nó sẽ ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Và khi mà Chúa Ngài làm mới lại mọi sự, Chúa giao nước lại cho Đức Chúa Cha. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 24: Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha. Sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Cảm ơn Chúa, và xin Chúa cho lòng của chúng ta không những mong muốn được Chúa khôi phục về mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta chờ đợi đấng khôi phục sẽ trở lại. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, bởi đức tin chúng con chiếm hữu những điều này. Và Chúa ơi, những gì Chúa hứa ngay hôm nay được ứng nghiệm, vì chính Đức Chúa Giêsu Ngài hứa với chúng con như vậy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa Ngài bắt đầu hành động và cho chúng con có đức tin để chúng con bước vào trong sự khôi phục của Chúa và kinh nghiệm được sự khôi phục của Ngài trên mọi lĩnh vực trên cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.